Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 11 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Tranh luận về luật độc thân giáo sĩ tại Đức. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại phong trào người hưu dưỡng tự nguyện truyền giáo do dòng tên thành lập. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nước Thiên Chúa hiện diện và sẽ đến theo Thánh Luca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tha thiết kêu gọi toàn thể giáo hội động viên cầu nguyện và đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua mùng 10 tháng 2, nhân ngày thế giới lần thứ 48 cầu nguyện cho ơn gọi sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 5 tới đây, với chủ đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích rằng, đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương có nghĩa là dùng một nền mục vụ ơn gọi ân cần và thích hợp để chỉ dẫn con đường theo Chúa Kitô với tất cả những cố gắng và đòi hỏi đi kèm. Con đường này có ý nghĩa phong phú và có thể bao trùm trọn cuộc sống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi giáo hội địa phương càng ngày càng phải nhạy cảm và quan tâm hơn đến việc mục vụ ơn gọi, giáo dục ở các cấp độ, gia đình, giáo xứ, hội đoàn, nhất là những người trẻ nam nữ, như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ, để họ làm cho tình bạn chân thành và yêu thương của họ với Chúa được tăng trưởng, được vun trồng trong kinh nguyện bản thân và phụng vụ, học cách chăm chú lắng nghe lời Chúa một cách hiệu quả, ngày càng làm quen với Kinh Thánh. Cần giúp họ hiểu rằng việc sống theo thánh ý Thiên Chúa không hề hủy hoại và không phá hủy con người, nhưng giúp con người khám phá và theo đuổi sự thật sâu xa nhất về bản thân. Sống tinh thần nhân không và huynh đệ trong quan hệ với tha nhân, vì chỉ khi nào chúng ta cởi mở đối với tình yêu Thiên Chúa thì mới tìm được niềm vui đích thực và hoàn toàn làm cho khát vọng của mình được mãn nguyện.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng gửi những lời nhắn nhủ đến mọi thành phần dân Chúa. Với các giám mục, Ngài khuyên các vị đặc biệt quan tâm chọn những người hoạt động cho trung tâm ơn gọi của giáo phận là phương tiện quý giá để cổ võ và tổ chức việc mục vụ ơn gọi, cũng như cổ võ việc cầu nguyện để nâng đỡ việc mục vụ ơn gọi và bảo đảm hiệu năng của công tác này. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục thuộc những giáo phận dồi dào ơn gọi hãy chia sẻ với những giáo phận khan hiếm. Thái độ sẵn sàng này là một phúc lành cho chính cộng đoàn giáo phận của các giám mục ấy và là một chứng tá đối với các tín hữu về sứ vụ tư tế, quảng đại cởi mở đối với các nhu cầu của toàn thể giáo hội. Với các linh mục, Đức Thánh Cha khích lệ các vị hãy làm chứng tá về sự hiệp thông với Đức Giám mục và các anh em linh mục khác, tạo nên một môi trường thuận lợi sinh động giúp nảy sinh các ơn gọi linh mục. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình hãy giúp con cái quảng đại đón nhận ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Ngài kêu gọi các giáo lý viên cũng như các linh hoạt viên của các hội đoàn công giáo và phong trào giáo hội hãy giúp người trẻ khám phá ra ơn gọi của Chúa và hăng hái bước theo ơn gọi ấy.
Vatican, hôm qua mùng 10 tháng 2, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Lobomir Husa, Tổng giáo mục trưởng của giáo phận Kiev và là thủ lãnh của giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Vị giám quản của giáo hội này là Đức Tổng giáo mục Igor Voniak, người có nhiệm vụ triệu tập công nghị của giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương để bầu vị Tổng giáo mục trưởng mới, kế nhiệm Đức Hồng Y Husa. Đức Hồng Y năm nay 78 tuổi, được bầu làm Tổng giáo mục trưởng của giáo hội Ukraine cách đây 10 năm. Cùng năm đó, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng Y. Theo giáo luật công giáo Đông Phương, vị tổng giám mục trưởng tương đương với thượng phụ giáo chủ của một giáo hội đông phương tự quản. Giáo hội Công giáo Ukraine có khoảng 5 triệu tín hữu trong và ngoài nước. Đây là giáo hội đông nhất trong số 21 giáo hội Công giáo nghi lễ đông phương. Mặt khác, hôm qua Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Julius Janus, người Ba Lan, cho đến nay là sứ thần tòa thánh tại Hungary, làm tân sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Slovenia, đồng thời làm không sứ tòa thánh tại Kosovo. Kosovo trước kia là một tỉnh của Cộng hòa Serbia nhưng đã tự tuyên bố độc lập. Cho đến nay, tòa thánh cũng như nhiều nước khác chưa công nhận nền độc lập này. Vị không sứ tòa thánh không phải là nhà ngoại giao trước mặt chính phủ, nhưng chỉ là vị đại diện tòa thánh trước mặt giáo hội Công giáo địa phương, nhằm đáp ứng những nhu cầu mục vụ của các tín hữu Công giáo tại một nước liên hệ.
Montreal, các giám mục bang Quebec, Canada kêu gọi nghị viện bang này thông qua dự luật giúp bảo tồn các gia sản văn hóa tôn giáo. Hôm 8 tháng 2 vừa qua, Hội đồng giám mục bang Quebec đã gửi một giác thư đến Ủy ban Văn hóa và Giáo dục thuộc Nghị viện tiểu bang đặc trách cứu xét dự luật số 82 về gia sản văn hóa, để thỉnh cầu trợ giúp các cộng đoàn dòng tu và giáo xứ đang gặp khó khăn lớn trong việc bảo trì các cơ sở tôn giáo. Ví dụ, các giám mục đề nghị nhà nước góp phần trả tiền sửa cho các nhà thờ qua việc thành lập một ngân quỹ điều hành. Hiện nay, phí tổng bảo tồn các thánh đường và cơ sở tôn giáo phần lớn vượt quá khả năng tài chánh của giáo hội Công giáo. Linh mục Germain Tremblay, phó tổng thư ký Hội đồng giám mục Quebec nhắc lại rằng, ngoài chức năng làm nơi thờ phượng cho các tín hữu, các thánh đường còn là những di tích lịch sử của Quebec và hàng ngày cũng có những người không tín ngưỡng đến nhà thờ viếng thăm, chiêm ngắm các tác phẩm nghệ thuật hoặc hồi niệm. Các giám mục Quebec cũng kêu gọi tránh biến các thánh đường thành hội trường văn nghệ chỉ vì thiếu tài chánh.
Yuba, Đức cha Eduardo Cosala, giám mục giáo phận Tombura Yambio ở miền nam Sudan, mạnh mẽ tố giác những hành động tàn ác của phiến quân Quân đội Giải phóng của Chúa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 7 tháng 2 vừa qua, Đức cha Cosala đã báo động về sự hiện diện của phiến quân Quân đội Giải phóng của Chúa, gọi tắt là LRA, trên lãnh thổ giáo phận của Ngài. Phiến quân này nguyên từ miền Bắc Uganda tràn tới đây. Đức cha Kusala cho biết phiến quân LRA đã sát hại 2.700 người và bắt cóc 3.500 người khác, đồng thời bó buộc nửa triệu người phải tản cư. Đức cha đề nghị một kế hoạch gồm 4 điểm để chấm dứt nạn bạo lực do phiến quân gây ra, đó là tăng cường việc bảo vệ các thường dân, lùng bắt các lãnh tụ phiến quân LRA, gia tăng trợ giúp nhân đạo, và tiếp tục thương thuyết để đạt tới một hiệp định hòa bình. Ngày 7 tháng 2 vừa qua, kết quả chính thức cuộc trưng cầu dân ý từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 1 tại miền nam Sudan đã được công bố. Theo đó, 99,57% các cử tri muốn miền này trở thành một nước độc lập. Tân quốc gia sẽ được chính thức khai sinh vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Và theo đức cha Kusala, chính quyền quốc gia mới sẽ phải đương đầu với vấn đề bạo lực do phiến quân LRA gây ra.
Tòa Thánh cũng tỏ ra ủng hộ sự khai sinh quốc gia thứ 54 tại Phi Châu và là nước thứ 193 trên thế giới. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 9 tháng 2 vừa qua nhận định rằng hai miền Nam Bắc Sudan có gần 6 tháng để thỏa thuận với nhau về biên giới giữa hai bên và về việc chia sẻ lợi nhuận dầu hỏa. 80% các mỏ dầu hỏa thuộc miền Nam Sudan, nhưng các ống dẫn dầu và nhà máy lọc dầu lại do miền Bắc Sudan quản trị. Tình trạng miền Nam Sudan vẫn có thể bùng nổ như sự kiện có 60 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột từ tháng Giêng vừa qua đến nay.
Dublin, Đức Tổng giám mục Greg Venable, trưởng giáo tỉnh Anh giáo Argentina và Nam Mỹ, phê bình hội nghị các vị tổng giáo mục trưởng các giáo tỉnh Anh giáo nhóm tại Dublin, thủ đô Ireland, là cố tình không biết đến cuộc khủng hoảng trong Liên hiệp Anh giáo. Khóa họp đã tiến hành trong tuần lễ trước đây đã không bàn tới vấn đề các tín hữu Anh giáo bảo thủ. Một số vị thủ lãnh Anh giáo bảo thủ, trong đó có giám mục Venable, đã tẩy chay hội nghị này vì có sự hiện diện của bà giám mục thủ lãnh giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ và để phản đối việc truyền chức giám mục cho những người đồng tính luyến ái. Theo tờ Giáo hội Thời báo, số ra ngày 4 tháng 2 vừa qua tại Dublin, các giám mục thủ lãnh Anh giáo bảo thủ họp thành Hội đồng Tương lai Anh giáo Hoàn cầu, gọi tắt là GAFCON. Đức giám mục Venerable nhận định rằng, trong khóa họp tại Dublin, người ta đã từ chối nhìn nhận tính chất nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng trong Liên hiệp Anh giáo, vẫn còn hoàn toàn thiếu sự tín nhiệm và tình trạng này càng trầm trọng hơn với khóa họp tại Dublin. Các thủ lãnh Anh giáo đã không đặt câu hỏi về sự vắng mặt của các đồng nghiệp khác và về sự rạn nứt trong giáo hội Anh giáo. Tại khóa họp, nữ giám mục Catherine Jaffe-Yori, Chủ tịch Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ, kêu gọi các đại diện Anh giáo vắng mặt hãy trở lại bàn thương thảo.
Phnom Penh, tổ chức Caritas Campuchia lo ngại những người tị nạn chiến tranh ở vùng biên giới với Thái Lan chạy trốn vào những vùng nội địa vẫn còn mìn chưa được tháo gỡ. Hôm 9 tháng 2 vừa qua, Giám đốc Caritas Campuchia Kim Ratana cho biết tình trạng vệ sinh tại những trại tạm trú cũng rất thiếu sót và thiếu thuốc men. Hiện thời Caritas Campuchia đang trợ giúp lương thực, lều tạm trú và các vật dụng khác cho 2.000 gia đình tị nạn. Trong những ngày qua đã xảy ra những cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia ở vùng biên giới vì tranh chấp ngôi đền cổ kính Brevihir và khu đất quanh đền thờ. Cả hai bên đều nhận mình là sở hữu chủ của thánh địa này. Hồi năm 1962, Tòa án Quốc tế đã xử cho Campuchia thắng kiện. Tuy nhiên, con đường dẫn vào đền thờ này thuộc lãnh thổ của Thái Lan. Cách đây 2 năm hồi tháng 7 năm 2008, tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc tuyên bố đền thờ Brevihir là gia sản văn hóa của thế giới. UNESCO cũng tuyên bố gửi các chuyên gia tới để thẩm định xem cuộc đụng độ giữa quân đội hai nước đã gây thiệt hại thế nào cho đền thờ. Tuần tới đây, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ cứu xét tình trạng căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Tranh luận về luật độc thân giáo sĩ tại Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, từ khoảng một tháng nay đang có cuộc tranh luận lớn trong giáo hội công giáo tại Đức về vấn đề độc thân linh mục và cả vấn đề cải tổ giáo hội. Thực vậy, thoạt đầu một số chính trị gia công giáo đã lên tiếng thỉnh cầu Hội đồng Giám mục Đức cứu xét việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình để đối phó với tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại nước này. Theo con số do Hội đồng Giám mục Đức công bố, trong vòng 9 năm tới đây, tức là vào năm 2020, giáo hội công giáo tại Đức sẽ lâm vào tình trạng 2/3 giáo xứ toàn quốc sẽ không còn có linh mục coi sóc. Vì thế các giáo phận đã bắt đầu tiến hành gộp các giáo xứ và thiết lập các toán linh mục coi sóc nhiều giáo xứ. Trước tình trạng đó, những chính trị gia công giáo đứng đầu là ông Norbert Lammer thuộc Đảng Dân Chủ Kitô CDU, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức và 7 nhà chính trị công giáo khác, kêu gọi các giám mục Đức can thiệp với Tòa Thánh để ban hành một luật trừ cho giáo hội công giáo Đức, cụ thể là truyền chức linh mục cho những giáo dân đứng đắn, có gia đình và đã được chuẩn bị xứng đáng. Phần lớn các chính trị gia này thuộc Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Một vài nhà chính trị công giáo cũng đề nghị nói chuyện với Đức Thánh Cha về vấn đề này trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Đức vào tháng 9 năm nay. Trước lời thỉnh cầu này, hồi cuối tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức ra thông cáo nói rằng việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình là vấn đề còn được giải quyết ở cấp giáo hội Hoàng Vũ. Điều này đòi phải có một quyết định có giá trị cho toàn thể giáo hội và một sự chuẩn bị dư luận một cách thích hợp, chứ không thể do giáo hội Đức tự mình quyết định. Vì thế, việc nới rộng luật độc thân giáo sĩ sẽ không được đề cập đến trong thời gian chuẩn bị cũng như trong cuộc viếng thăm lần thứ ba của Đức Thánh Cha tại quê hương.
Đề nghị trên đây của các chính trị gia công giáo Đức đã được nhiều người Đức ủng hộ, nhưng cũng có những người phê bình. Trong đó có phản ứng của Đức Hồng Y Walter Brandmüller, người Đức, nguyên giám đốc Viện Sử học của Tòa Thánh, và hiện cư ngụ tại Vatican. Ngài mạnh mẽ phê bình sự xen mình của các chính trị gia và vấn đề độc thân linh mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Toàn báo, số ra ngày 26 tháng 1, Đức Hồng Y Brandmüller gọi hành động xen mình như thế là điều xúc phạm đến các linh mục và cho chính Chúa Kitô nữa. Đức Hồng Y cho biết vụ này làm cho Ngài ngờ rằng vấn đề ở đây không phải chỉ là sự độc thân, nhưng là một bước đầu để biến giáo hội Công giáo thành một giáo hội khác. Việc tìm một con đường riêng cho giáo hội Đức sẽ dần dần dẫn đến một sự ly giáo, một giáo hội quốc gia. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Karl Lechmann, giám mục giáo phận Mainz, nguyên chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức, bác bỏ nhận định của Đức Hồng Y Brandmüller và cho là một chiều. Đức Hồng Y Lechmann nói rằng, thật là sai lầm khi bác bỏ quan điểm của các giáo dân Công giáo chính trị gia như thế. Hai tuần sau khi 8 nhà chính trị gia Công giáo lên tiếng về việc nới rộng luật độc thân linh mục, 143 nhà thần học Công giáo Đức, Thụy Sĩ và Áo đã công bố một giác thư ngày 4 tháng 2 kêu gọi thực hiện một cuộc cải tổ trong giáo hội Công giáo. Giác thư mang tựa đề Giáo hội năm 2011, một sự tái khởi hành cần thiết. Trong đó chứa đựng một loạt những đề nghị cải tổ, ví dụ, để cho giáo dân được tham gia vào việc chỉ định và tuyển chọn các linh mục và giám mục, truyền chức thánh cho những người có gia đình, tôn trọng nhiều hơn đối với các quyết định riêng của các tín hữu, cho phép những cặp đồng phái và những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích, để cho các phụ nữ được tham gia nhiều hơn vào các cơ cấu điều hành và quyết định trong giáo hội. Các nhà thần học này cũng nói rằng, giáo hội phải tín nhiệm nơi khả năng quyết định và đảm nhận trách nhiệm của dân chúng đối với đời sống của họ, chứ không thể trở lại thái độ cha chú. Các nhà thần học cấp tiến phê bình việc Đức Thánh Cha cho phép cử hành thánh lễ và phụng vụ theo nghi lễ cũ, đồng thời cảnh giác rằng phụng vụ có nguy cơ bị băng giá trong trào lưu thủ cựu. Giác thư trình đầy sau khi công bố đã lôi kéo thêm sự ủng hộ của các thần học gia khác. Và tính đến ngày 8 tháng 2 vừa qua, tổng cộng có hơn 200 thần học gia ký tên vào văn kiện này. Nhiều tổ chức công giáo như Liên hiệp Giới trẻ Công giáo Đức, Hiệp hội các phụ nữ Công giáo Đức hoặc Phong trào Giáo hội Nhân dân tuyên bố ủng hộ giác thư. Cùng ngày 4 tháng 2, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Đức là Linh mục Hans Lammendorfer ra tuyên ngôn nhận định rằng các giáo sư thần học đang góp phần vào cuộc thảo luận về tương lai của giáo hội tại Đức. Các giáo mục đã mời gọi đối thoại. Các vấn đề này cần cấp thiết được làm sáng tỏ. Để đáp ứng những thách đố khó khăn mà giáo hội tại Đức phải đương đầu, cần phải có một khẳng định thay vì chỉ có trách nhiệm của các giám mục mà thôi. Những vấn đề hệ trọng này không thể tránh né lâu hơn.
Tuy nhiên, cũng có nhiều phản ứng chống đối từ phía các giáo dân và linh mục Đức. Linh mục Manfred Lux, thần học gia và là một bác sĩ phân tâm, mô tả giác thư trên đây của hơn 200 nhà thần học Công giáo là một văn kiện cam chịu và tuyệt vọng. Các nhà thần học này bị thúc đẩy một đàn bởi quyền lực và đàn khác bởi sự bất lực, nghĩa là một đàn họ có thể làm những gì họ muốn và đàn khác càng ngày họ càng không được coi trọng. Trong các cuộc tranh luận trên các phương tiện truyền thông, các nhà thần học chẳng còn giữ vai trò quan trọng nào cả, vì người ta muốn những lập trường công giáo rõ ràng, người ta muốn một giám mục lên tiếng nếu có thể, chứ không phải một thần học gia. Trong một bài đăng trên tờ Toàn báo Frankfurt Chúa Nhật, cha Lux tiên báo rằng tín hữu công giáo nào đồng ý với bản giác thư thì sớm muộn gì cũng theo giáo hội tin lành. Tất cả các vấn đề tranh luận được đề cập đến trong giác thư đều đã được bàn đến và giải quyết trong giáo hội tin lành. Lux ví tình trạng của 200 nhà thần học công giáo ký tên vào giác thư, cũng giống như các tín hữu Anh giáo không còn đồng ý với giáo hội của họ nữa và đã xin gia nhập công giáo. Vẫn theo cha Manfred Lux, bức giác thư không làm cho tình hình công giáo Đức khá hơn, cha cảnh giác chống lại sự chia rẽ sâu đậm hơn giữa lòng các phân khoa thần học và hội đồng giám mục Đức. Ngoài ra, giáo dân sẽ thất vọng vì những tranh biện triền biên trong nội bộ giáo hội. Đức cha Hans Josef Angelmissen, giám mục giáo phận Fulda, phê bình văn kiện của các nhà thần học là quá giản lược. Và nói, tuy việc đối thoại là điều đáng mong muốn, nhưng cuộc đối thoại đó không thể bị chặn đứng ngay từ đầu bằng thái độ lên mặt dạy đời như bức giác thư ấy.
Để đối lại bản giác thư trên đây, ngày 9 tháng 2 vừa qua, 250 linh mục và giáo dân Công giáo Đức đã công bố một bản phản giác thư với tựa đề Thỉnh nguyện thư phò giáo hội. Trong văn kiện này, họ phê bình các nhà thần học đã gây thiệt hại lớn cho giáo hội, làm cho giáo dân thất vọng và hoang mang. Đồng thời họ tuyên bố đứng về phía các giám mục một cách quyết liệt và rõ ràng, cũng như bày tỏ tình hiệp thông với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Nhiều học giả và giáo dân Công giáo tên tuổi của Đức đã ký tên vào bản phản giác thư này. Họ cũng thỉnh cầu các giám mục chứng tỏ cho các nhà thần học một hình ảnh giáo hội không bị phân rẽ, bảo tồn nội dung đức tin truyền thống và bênh vực hình ảnh Kitô về hôn nhân và gia đình. Những người ký tên vào bản phản giác thư cũng xin các giáo mục Đức hãy chứng tỏ sự quyết liệt bảo tồn nội dung của sự độc thân linh mục. Lối sống này không phải là điều lỗi thời, nhưng là một lối sống thích hợp với linh mục. Ngoài ra, họ cũng xin các giáo mục làm sao để cho các phân khoa thần học và học viện cao đẳng Công giáo phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Các giáo mục cần chấm dứt những cuộc thử nghiệm phụng vụ trong các giáo phận liên hệ. Văn kiện có đoạn viết, các tín hữu chúng con có quyền được có một nền phụng vụ đúng theo nghi thức do giáo hội quyết định. Cũng nên nói thêm rằng, Đức Hồng Y Van Ter Casper, người Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nhận định rằng, các cuộc thảo luận về việc độc thân giáo sĩ sẽ không bao giờ cùng. Người ta đã tranh luận nhiều về vấn đề này. Đã có ba thường hội đồng giáo mục thế giới thảo luận về vấn đề độc thân linh mục và đã quyết định duy trì kỷ luật này. Tôi cũng xác tín đây là một thiện ích cho giáo hội. Giáo hội đã đưa ra quyết định rõ rệt về vấn đề độc thân linh mục, và Đức Thánh Cha đương kim cho biết là Ngài sẽ không thay đổi kỷ luật độc thân giáo sĩ.
Vừa rồi là bài viết tựa đề tranh luận về luật độc thân giáo sĩ tại Đức. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại phong trào người hưu dưỡng tự nguyện truyền giáo do dòng tên thành lập.
Cách đây hơn 20 năm, một nhóm tu sĩ dòng tên đã nảy ý định thành lập một hội đoàn thiện nguyện với mục tiêu hỗ trợ truyền giáo, có tên gọi là Phong trào Linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là Magis. Hội có ba trụ sở hoạt động chính tại Italia là Roma, Galarate và Palermo. Từ năm 2009 trở đi, hội đoàn này đã được Bộ Ngoại giao Italia chính thức công nhận là một tổ chức thiện nguyện phi chính quyền. Một trong các chiến dịch gần đây của hội đoàn Magis là thu thập những chiếc điện thoại di động cũ đã hết dùng rồi. Hiện nay, nhà nào ở Tây Âu cũng có vài chiếc điện thoại di động cũ nằm lăn lóc trong xó tủ. Trung bình thì đời sống của một chiếc điện thoại di động bên Tây Âu này chỉ kéo dài được nhiều nhất là 2 năm, rồi sau đó người ta mua chiếc mới, một phần vì thời trang, nhưng phần khác cũng vì nó bắt đầu hư hại. Chiến dịch này nhắm thu hồi những chiếc điện thoại cũ ấy, đem giao cho một xưởng tái chế. Bộ phận nào hư hại thì bỏ đi, phần dùng được sẽ sửa chữa và dùng lại. Mỗi chiếc điện thoại di động được thu hồi như thế sẽ đem lại cho hội đoàn một số tiền nhỏ để thực hiện những dự án cứu giúp hay phát triển, trong đó có hai dự án ở Phi Châu. Một là xây cất một nhà bếp lớn dùng năng lượng đến từ ánh nắng mặt trời ở Chad, và hai là bảo trợ một nhà thương nhi đồng dành cho các trẻ em nhiễm bệnh S hay SIDA ở Kenya. Nhưng rất đặc biệt là ở Galarate, hội đoàn Magis gồm nhiều thành viên tự nguyện toàn là những người hưu dưỡng. Từ nhà kho của hội đoàn, hàng năm có đến mấy chục thùng container cùng với hàng chục xe vận tải chất đầy phẩm vật cứu trợ lên đường đi đến tận các hang cùng ngõ hẹp đang cần được giúp đỡ. Nào là dụng cụ nghề mộc, nào là đồ sửa xe cổ, nào là vật dụng giáo dục như sách vở. Rồi thì sách giáo khoa, quần áo, vân vân và vân vân. Các phẩm vật này được các cơ quan đoàn thể hiến tặng cho hội đoàn Magis. và rồi các thành viên Magis sẽ tặng lại cho các vùng miền gửi thư đến hội đoàn xin giúp đỡ. Mỗi khi có các thừa sai đến thăm, các thành viên Magis thành phố Galarate vui vẻ nói, cứ xin thì sẽ được. Chỉ cần các vị cho biết là đang cần gì, chúng tôi sẽ làm hết cách để gửi đến tặng quý vị. Cách đây ít lâu, một thùng container thật to, chất đầy ép hơn 50 ký thuốc men, giường sắt, chăn mền và dra trải giường được gửi đến trạm y tế Tumodi bên Côte d'Ivoire, Phi Châu. Trạm này được xây cất hồi năm 2008, giao cho các nữ tu dòng Thánh Camilo coi sóc. Các nữ tu đã hiện diện tại đây từ 10 năm nay cho biết rằng trạm y tế này là nơi săn sóc sức khỏe duy nhất cho hàng chục thôn làng lớn bé trong vùng. Người dân tại đây dễ bị lây các loại bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như bệnh lở tên là buruli do một ký sinh trùng gây ra. Ký sinh trùng này xâm nhập cơ thể qua làn da và có thể len vào sinh sôi nảy nở, sống trong xương người. Bệnh này có thể chữa trị được, nhưng để được lành hẳn, bệnh nhân phải qua chu kỳ chữa trị dài và khẩn trương với rất nhiều loại thuốc dùng trong mỗi ngày. Chính vì thế, trạm y tế này đã được xây cất để có thể đón tiếp các bệnh nhân đang trong thời kỳ chữa trị khẩn trương. Một bệnh viện khác cũng đã được Hội đoàn Magis giúp đỡ, đó là bệnh viện Henning Soa ở Madagascar. Henning Soa trong tiếng địa phương có nghĩa là đầy sự tốt lành. Đây là một trung tâm giải phẫu khá tối tân, phục vụ người dân tại thành phố Vohipeno, miền duyên hải mạn Tây nước Madagascar và toàn vùng phụ cận. Vào năm 2008, trung tâm giải phẫu này quyết định mở thêm ngành nhi đồng. Linh mục thừa sai Emilio Cento cùng với 7 nữ tu dòng Misericordia trông coi nhà thương đã nhờ hội đoàn Magis giúp đỡ. Thế là từ hội đoàn Magis ở Galarate, nhiều thùng container chở đầy đồ phụ tùng và máy móc trang bị cho các khu giải phẫu mới này đã lên đường sang Madagascar. Cha Umberto Librelato, phó giám đốc hội đoàn Magis, nhận định rằng không thể tả hết bầu khí hoạt động ở nhà kho Magis tại Galarate được. Người ta phải sống tại đây một thời gian thì mới hấp thụ được tinh thần truyền giáo của nơi này. Mỗi lần một chiếc xe vận tải hay một thùng container được lên xếp đầy nghẹt và lên đường đến tận nơi xin giúp đỡ, ánh mắt của những thành viên tự nguyện ở hội đoàn Magis Galarate lại chói sáng lên niềm mãn nguyện. Tuy ở tại quê nhà Italia, họ cũng đóng góp tốt đẹp vào thành quả truyền giáo trên khắp thế giới.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Nước Thiên Chúa hiện diện và sẽ đến theo Thánh Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phúc âm của mình, Thánh Luca nêu bật sự kiện nước Thiên Chúa là của những người nghèo khó và của trẻ em. Những ai có tâm hồn cởi mở, đơn sơ, khiêm tốn, tin tưởng như trẻ thơ, sẽ được vào nước trời. Nước trời cũng được ban cho những người có tinh thần nghèo khó, không để cho tâm trí bị cột buộc vào của cải vật chất và mọi thứ chiếm hữu mau qua đời này, nhưng luôn dành chỗ nhất cho Thiên Chúa, và nếu có của cải, thì biết dùng chúng để trợ giúp người bần cùng túng thiếu và làm việc thiện để nâng cao mức sống tha nhân và đem lại hạnh phúc cho người gặp khốn khó khổ đau. Trong nghĩa đó, người giàu có con tim khép kín, bị của cải xiềng xích sống ích kỷ, khó vào nước Thiên Chúa hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Và chúng ta hiểu tại sao Thánh Sử Luca tuyên bố hạnh phúc cho những người nghèo khó vì nước Thiên Chúa là của họ. Họ hạnh phúc vì chỉ tin tưởng nơi Thiên Chúa, chứ không tin tưởng nơi của cải giàu sang của thế giới này. Tuy nhiên ở đây, Thánh Luca tuyên bố hạnh phúc những người nghèo trong nghĩa xã hội, nghĩa là những người không có cơm bánh để ăn và than khóc trong sự bần cùng của họ. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Các anh chị em nghèo này đối nghịch với những người giàu có, hưởng thụ mà Đức Giêsu coi là khốn. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Các anh chị em nghèo này là các môn đệ của Đức Kitô, đang sống như thầy của họ trong sự nghèo khó hoàn toàn nhất. Họ được đại diện bởi ông Lazaro, đối ngược với ông nhà giàu, như Thánh Luca kể trong chương 16. Những người nghèo được Chúa Giêsu tuyên bố là hạnh phúc bởi vì nước Thiên Chúa là của họ. Nơi chốn và tình trạng của niềm hạnh phúc tràn đầy được dành cho những kẻ nghèo túng. Họ sẽ được no thỏa mọi sự lành và hưởng sự lành ấy một cách toàn vẹn. Đó là ý nghĩa của từ vui cười. Cũng như ông Lazaro sau khi chết đã được các thiên thần đem lên lòng tổ phụ Abraham, nghĩa là được hưởng niềm hạnh phúc tràn đầy. Lý do là vì tuy gặp cảnh khổ đau khốn khó như thế, nhưng ông Lazaro vẫn luôn kiên nhẫn chịu đựng, không ta thán, nguyền rủa, hận thù, không trách trời, không oán người. Chính thái độ sống công chính thánh thiện ấy khiến cho ông được tưởng thưởng. Còn ông nhà giàu bị án phạt vì đã sống ích kỷ, chỉ biết tới mình mà không biết yêu thương, chia sẻ, trợ giúp những người nghèo nàn khốn khổ như ông Lazaro ngồi ăn xin ngay trước cửa nhà mình. Như vậy, các môn đệ của Chúa Kitô nếu nghèo nàn mà công chính, thì có quyền trở nên thành phần của nước Thiên Chúa và sẽ được bước vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng, như người trộm lành chấp nhận hình phạt tội lỗi của mình, nhưng thống hối và tin nhận Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là đấng vô tội mà lại cùng bị đóng đinh như anh. Tuy nhiên, đối với Thánh sử Luca, nước Thiên Chúa có một chiều kích tương lai, và hơn thế nữa, Thánh sử nhấn mạnh chiều kích mai hậu này. Trong chương 9, Thánh Luca nhắc lại các điều kiện triệt để của việc theo Chúa Giêsu, phải mau mắn dứt khoát, bỏ hết mọi chuyện, kể cả việc chôn cất cha mẹ, người thân hay từ biệt gia đình. Ai cha tay cầm cày mà còn ngoái cổ lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Ở đây chúng ta thấy Thánh sử rõ ràng ám chỉ vinh quang nước trời. Trong các kiểu diễn tả kết thúc lời giảng dạy về việc cần thiết phải chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào nước trời, Chúa Giêsu cho thấy đây không phải là chuyện thân quen, đã từng ăn uống trước mặt người hay vì người đã giảng dạy trên các đường phố của họ mà họ tự động được vào nước trời. Trái lại, mỗi người phải nỗ lực hoán cải, tin nơi Chúa Giêsu và sinh hoa trái công chính. Nếu không, sự kiện là dân Do Thái không ích lợi gì cho họ và không bảo đảm cho họ vé vào nước trời. Vì khi đó, Thiên Chúa sẽ nói với họ, ta không biết các ngươi là ai, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Ở đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót hết sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Hiển nhiên nước Thiên Chúa ở đây ám chỉ vinh quang và hạnh phúc thiên đàng, nơi những người công chính thánh thiện sẽ được sống trong niềm vui vĩnh cửu và được tham dự tiệc thiên quốc. Trong vương quốc hạnh phúc được Chúa Giêsu sửa soạn trước cho các môn đệ và tín hữu kiên trung, mọi người sẽ được ngồi trên ngai và ăn uống tại bàn tiệc của Chúa. Còn các con vẫn một lòng gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao vương quốc cho các con như cha Thầy đã trao cho Thầy, để các con được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Đây là thứ ngôn ngữ biểu tượng diễn tả hạnh phúc toàn vẹn và sự hiệp thông tràn đầy với Chúa trong vinh quang thiên quốc. Ý nghĩa cánh chung tương lai của nước trời cũng còn rõ ràng trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu giáo đoàn Galat mới theo đạo. Thánh nhân khích lệ họ kiên vững trong đức tin, bởi vì chỉ qua nhiều gian khổ, Kitô hữu mới có thể vào nước Thiên Chúa. Cũng như Đức Kitô đã phải chịu các đớn đau của cuộc khổ nạn và cái chết để bước vào trong vinh quang, tín hữu Kitô cũng có thể tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu của nước trời qua lòng tin kiên vững, cả trong những lúc gặp thử thách khó khăn, khổ đau và khốn khó. Thánh sử Luca là người duy nhất nhắc tới lời cầu của người trộm lành, xin Chúa Giêsu nhớ đến anh ta khi vào nước của người. Thánh nhân viết trong chương 23, một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái đâu. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Ở đây chiều kích cánh chung tương lai được hiện thực tức khắc ngay trong lời Chúa Giêsu nói với người trộm lành: anh không phải chờ đợi lâu, vì hôm nay con sẽ được ở với ta trên thiên đàng. Trong diễn văn cánh chung ở chương 21, Thánh sử Luca miêu tả các dấu chỉ đến trước ngày Chúa Kitô con người trở lại trong vinh quang. Thánh nhân viết: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, các con hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì các con sắp được cứu chuộc. Khi thấy các điều ấy xảy ra, thì hãy biết là nước Thiên Chúa đã đến gần. Thánh sử giới thiệu việc khai mào một trật tự mới, trong đó các tín hữu sẽ được cứu rỗi vĩnh viễn, nghĩa là họ sẽ sống kinh nghiệm ơn cứu độ vĩnh cửu. Thật vậy, có sự song song giữa hai câu: ơn cứu rỗi của các con đã gần và nước Thiên Chúa đã đến gần. Như vậy, vương quốc cánh chung trên trời sẽ được khai mào với biến cố con người trở lại, khi trật tự mới của vinh quang bất diệt sẽ được khai mào trong cuộc sống vĩnh cửu. Các tông đồ tin rằng sau khi phục sinh, Chúa Giêsu Kitô sẽ khai mào vương quốc cứu thế, vì người đã báo cho họ biết trước trong các lần hiện ra với họ trước khi người về trời. Thánh sử Luca viết trong chương 1 sách Công vụ: người dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng cho các ông biết rằng thời điểm bắt đầu của nước Thiên Chúa hoàn toàn ở nơi quyền năng của Thiên Chúa Cha. Nó sẽ không phải là điều xảy ra tức khắc, nhưng trước hết, tin mừng phải được loan báo cho mọi dân tộc trên toàn thế giới. Thánh Luca viết tiếp trong chương 1 sách Công vụ: bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: thưa thầy, có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: các con không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã hoàn toàn sắp đặt, nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên các con. Bấy giờ các con sẽ là chứng nhân của thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Chỉ khi đó, Chúa Kitô mới trở lại để khai mào nước của Thiên Chúa trong sự toàn vẹn của nó.
Sau đây chúng tôi xin được thuộc những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tha thiết kêu gọi toàn thể giáo hội động viên cầu nguyện và đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Montreal, các giám mục bang Quebec, Canada kêu gọi nghị viện bang này thông qua dự luật giúp bảo tồn các gia sản văn hóa tôn giáo. Yuba, Đức cha Eduardo Kusala, giám mục giáo phận Tombura Yambio ở miền Nam Sudan, mạnh mẽ tố giác những hành động tàn ác của phiến quân Quân đội Giải phóng của Chúa.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.